trong giây phút hiện tại có Bụt trong cuộc đời. Mình tu như thế nào, mình thực tập như thế nào mà trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày có Bụt một bên mình hết. Mà hễ có chánh niệm là có Bụt, tại vì chánh niệm là năng lượng của Bụt, niệm định tuệ là năng lượng của Bụt. Mỗi hơi thở, mỗi bước chân, mỗi con niệm Bụt đều đưa chúng ta, đặt chúng ta vào trong cái sự có mặt của Bụt, the presence of the Buddha. Chúng ta không có cần đợi cho cái thân hình, cái hình hài này nó tan rã thì mới gặp Bụt. Chúng ta muốn gặp Bụt ngay trong giây phút hiện tại và việc trong đó chỉ có thể làm được bằng cách sử dụng hơi thở, bằng cách sử dụng bước chân, bằng cách sử dụng câu niệm Bụt, hay là câu niệm Pháp, hay là câu niệm Tăng, hay là câu niệm Giới. Tại vì niệm Giới cũng là niệm Bụt, niệm Tăng cũng là niệm Bụt, niệm Pháp cũng là niệm Bụt. Tại vì Bụt bao gồm cả Pháp, cả Tăng và cả Giới. Bốn phép tùy niệm. Thật ra thì chỉ là một phép thôi. Niệm Bụt tức là niệm Pháp. Niệm Pháp tức là niệm Tăng. Niệm Tăng tức là niệm Giới. Niệm một cái tức là niệm luôn cả ba cái kia. Và vì vậy cho nên cái niệm đó nó giúp cho chúng ta, nó giúp cho ta sống trong cái sự có mặt của Bụt trong mỗi giây phút đồng hồ. The presence of the Buddha in my life, in every moment of my daily life. Ta ở trong phòng tắm, Bụt cũng ở với ta. Ta ở trong nhà bếp, Bụt cũng ở với ta. Ta ở trong cầu tiêu, Bụt cũng ở với ta. Không có giây phút nào mà Bụt buông lơi ta là tại vì ta có chánh niệm. Ta có chánh niệm về Bụt, về Pháp, về Tăng, về Giới là tứ tùy niệm. Trong giây phút hiện tại có Bụt trong cuộc đời, không có đợi tới tương lai. Tịnh độ đi từng bước vững chãi và thảnh thơi ngay bây giờ và ở đây. Chúng ta phải đòi hỏi cái tịnh độ bây giờ. Chúng ta phải đòi Bụt giao cái tịnh độ cho chúng ta ngay bây giờ. Deliver me the pure land in the right here and here. I want it now, not later. Quý vị có thấy cái điều này rõ ràng không? Đừng có đòi hỏi sau này, đợi bây giờ mới được. Cho chắc ăn. Trong giây phút hiện tại có Bụt trong cuộc đời, tịnh độ đi từng bước vững chãi và thảnh thơi ngay bây giờ và ở đây. Cái này là biểu hiện, những cái câu này là nói lên được cái giáo lý của Đức Thế Tôn là hiện pháp lạc trú, hiện pháp tịnh độ. Hiện pháp tịnh độ là tịnh độ bây giờ và ở đây. Cũng như Tăng trong kinh Pháp Hoa nói rằng là chư pháp tùng bản lai, thường từ tịch diệt tướng. Các pháp nó luôn luôn nó an trú trong cái tính niết bàn của nó. Không có cần đi tìm niết bàn ở trong tương lai. Các pháp nó đang an trú trong niết bàn. Thì tình độ cũng vậy, tình độ bây giờ, tình độ ở đây, chúng ta có thể sử dụng cái danh từ là hiện pháp tình độ, tức là tình độ ngay trong giây phút hiện tại. Tình độ đi từng bước vững chãi và thảnh thơi, đó là sự thực tập hàng ngày của mình. Mỗi bước chân đi vào tình độ. Hiện tại sống chánh niệm, tình độ đã thật rồi. Trong cái cuộc sống hiện tại, mà nếu mình sống chánh niệm, thì hiện tại đã là một cái reality rồi. Không phải là một sự mơ ước nữa. Không phải là một cái khái, một cái mê tín nữa. Cái niềm tin của mình nó không phải là một cái niềm hy vọng. Cái đối tượng của niềm tin mình không phải là một cái ước mơ, một cái khái niệm, mà đối tượng của niềm tin mình là cái mình có thể xác quyết được và mình có thể kiểm soát được, kiểm chứng được ngay trong giây phút hiện tại. Bước chân của mình có đi vào trong tình độ hay không? Mình biết. Bước chân đi trong địa ngục hay không? Mình biết. Không cần phải người nào nói. Và mỗi bước chân đều có thể đi vào tịnh độ được hết, nếu mình quyết tâm, nếu cái bộ, cái tâm ban đầu của mình còn mạnh. Hiện tại sống chánh niệm, tịnh độ đã thật rồi. In our everyday life, we live with mindfulness. Therefore, the Pure Land is already a reality. It's not an idea, not a dream. Vì vậy cho nên cái lý và cái sự ở đây nó đi đôi với nhau một cách rất là tuyệt hảo. Niệm buộc ai hiện tại sống chánh niệm, tịnh độ đã thật rồi, sau này đổi thân khác thế nào cũng an vui. Có nghĩa là cái hiện tại mà đã có tịnh độ rồi thì làm sao cái tương lai không có tịnh độ cho được. Thánh đừng có lo tương lai. Nó đi đúng vào cái giáo lý của chúng ta là tương lai chỉ được làm bằng một chất liệu mà thôi, đó là chất liệu hiện tại. Chứ tương lai được làm bằng chất liệu nào nữa. Mà nếu hiện tại đã là tịnh độ rồi thì tương lai chắc chắn phải là tịnh độ. Sinh ra thân này hay thân kia là cũng là tịnh độ thôi. Tại sao phải lo bây giờ? Hiện tại sống chánh niệm, tịnh độ đã thật rồi, sau này đổi thân khác thế nào cũng an vui. Don't worry about the future, about rebirth. Bây giờ mình chắc ăn cái thân này sống trong tịnh độ thì chắc chắn những cái thân sau nó cũng sẽ tịnh độ như thường. Niệm buộc A Di Đà được nhất tâm bất loạn thì chính phẩm sen hiện tiền, tự tha đều thọ dụng. Niệm Phật A Di Đà được nhất tâm bất loạn, tức là mình niệm mà niệm thiệt á, niệm mà an trú được trong bốn cái đối tượng của tùy niệm á, là buộc, pháp, tăng và giới. Trong cái nói, già nói là khi mà nghe chim hót, nghe thông reo là mình nhớ niệm buộc, niệm pháp, niệm tăng. Có phải như vậy không? Thì ở đây mình làm như vậy. Mình làm như vậy ngay tại đây. Chứ phải đợi qua bên nớ rồi mình mới thực tập cái đó. Từ bên này có tiếng chim này, có tiếng thông reo này, tại sao phải đợi qua đó mới nghe tiếng thông reo, mới nghe tiếng chim? Và bất cứ một tiếng chim kêu nào, dù là cái tiếng chim của thầy để trong túi, nó cũng có thể giúp cho mình nhớ để mình niệm buộc, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới và trở về hơi thở. Thì nếu mà hạ thủ công phu thì mình sẽ được nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn này tức là định, là samatha, là samadhi. Thì cái kết quả hai câu trên là nhân, hai câu dưới là quả. Niệm buộc A Di Đà được nhất tâm bất loạn là nhân, hai câu dưới là quả, là chín phẩm sen hiện tiền, tự tha đều thọ dụng. Sen chín phẩm nó có mặt tại bây giờ, và chính mình được hưởng những đóa sen đó, và những người xung quanh ta cũng được hưởng đóa sen đó. Tại mình ngồi được trên đóa sen thì mình sẽ hạnh phúc, mình sẽ mỉm cười và mình gây hạnh phúc cho tất cả những người xung quanh. Nếu mình ngồi trên thang hồng thì mình sẽ cau có, mình sẽ la mắng, mình sẽ chửi bới, mình sẽ đánh đập và những người xung quanh lừa lãnh đủ. Vì vậy cho nên cái vấn đề là chúng ta phải ngồi trên chính phẩm sen ngay từ bây giờ. Dù là ngồi trên gối, hay là ngồi trên bãi cỏ, hay là ngồi trên bể đá, luôn luôn ta phải ngồi trên đó sen, mà đừng có ngồi trên cái đống lửa, đống than hồng. Ngồi trên đống than hồng thì không ngồi yên được. Và chính phẩm sen ta cũng phải đòi bây giờ. Giao hàng liền đi. Phải có chín phẩm sen để mà mình thực tập. Thì tại sao mình phải ngồi cái sen hạ phẩm? Thực tập cho khá thì tại sao phải ngồi sen hạ phẩm? Sở dĩ mình phải ngồi sen hạ phẩm là tại vì nó chưa có những cái sen trung phẩm và thượng phẩm. Nhưng tại sao mình đòi hỏi ít như vậy? Tại sao không có đòi hỏi cho nhiều? Là tại vì cái muốn của mình nó chưa được lớn lắm. cái muốn mà lớn rồi thì xem thượng phẩm cũng sẽ có. Niệm Bụt A Di Đà được nhất tâm bất loạn, chín phẩm sen, hiền tiền, tự tha đều thọ dụng, tức là mình được hưởng mà người khác cũng được hưởng. Ngồi đó tỏa sáng bây giờ, mỗi bữa sáng, mỗi bữa tối, mỗi bữa trưa, ngồi trong thiền đường, ngồi ngoài thiền đường đều ngồi tỏa sáng hết, nhất định là không ngồi trên những cái khác, nhất định là không ngồi trên thang hồng. Nếu chúng ta thực tập được thành công theo những cái câu kinh mà vừa nghe, thì cái giờ lâm chung của chúng ta sẽ đi ngang qua một cách rất là bình tĩnh, rất là an lạc. Và những câu này, những câu còn lại để diễn tả cái giờ phút lâm chung, đây là cái kết quả của sự thực tập. Mà những người giàu là hạ căn hạ trí đi nữa, mà nếu có thực tập chút đỉnh đi nữa thì cũng có thể đạt được những cái được diễn tả trong những câu sau này. Biết trước giờ mạng chung, tâm con không nao núng, thân con không bệnh khổ, ý con không ngại ngùng. Nếu mà niệm Bụt á, thì sẽ có cái kết quả là cái giờ rung rung nó tới, cái tâm mình không có nao núng, không có sợ hãi, tại mình đã làm được tất cả những cái gì mình đã có thể làm trong cuộc đời của mình không có tiếc nuối, tại mình đã có thực tập niệm, thì cái tâm mình không có nao núng và cái thân mình không có bệnh khổ. Không có phải tự nhiên mà cái tâm nó vững, cái thân nó không có bệnh, mình phải thực tập trước thì mới được. Mình phải đặt cái niềm tin ở nơi tịnh độ, ở nơi cái tự tánh, ở nơi Bụt A Di Đà, thì tâm mình mới không nao núng, thân mình mới không bệnh khổ và ý mình không còn ngại ngùng. Tại vì biết rằng hiện tại đã là tịnh độ thì tương lai cũng tịnh độ thôi, tại sao phải lo. Di Đà cùng thánh chúng tay nâng đóa sen vàng, có mặt trong giây lát cùng lên đường thăng dâm. Cái thân này nó, cái thân, cái hình hài này nó tan rã, nhưng mà không có nghĩa là mình chấm dứt. Nếu mà mình tin rằng cái hình hài này tan rã là mình, mà mình chấm dứt, đó là mình kẹt vào cái kiến gọi là đoạn kiến. Nó ngược với cái thường kiến là mình không có thay đổi. Vì vậy cho nên mình thoát khỏi cái đoạn kiến, từng biết rằng mình sẽ tiếp tục dưới nhiều hình thức, và hình thức nào cũng đẹp cả. Tại vì trong quá khứ mình đã ôm lấy giáo lý tịnh độ, mình đã ôm lấy Bụt A Di Đà, thì cố nhiên những cái gì nó xảy ra trong tương lai nó cũng là tiếp tục cái hiện tại. Di Đà cùng thánh chúng tay nâng đóa sen vàng, mình tu tập với tâm thân thì tâm thân lúc đó có mặt với mình, có mặt trong hình thức này hay là có mặt trong hình thức khác, có mặt trong giây lát cùng lên đường thăng dâm. Lúc đó không cần phải cầu cứu, không cần phải van vài. Cái năng lượng của tăng thân, của Bụt và của Bồ Tát tự nhiên có mặt lúc đó, và mình sẽ đi. Đi là một cái hình thức nói, mình sẽ chuyển hóa, mình sẽ tiếp nối một cách rất là nhẹ nhàng, rất là thăng dâm. Sen nở là thế Phật, tình độ là quê hương, cuối xin Bụt chứng giảm, hành trì không buông lung. Cái câu kết là con xin hứa sẽ thực tập hàng ngày, con không có bỏ bê. Thì những câu này từ quý vị tất cả mọi người đều có thể giảng giải được cả. Tới những câu này rất là dễ. Thank you. Nếu quý vị chưa đọc cuốn Thiết Lập Tịnh Độ thì mời quý vị đọc cuốn Thiết Lập Tịnh Độ. Tại vì trong cuốn Thiết Lập Tịnh Độ chúng ta được nghe Kim Di Đà với cái ánh sáng của cái bài phát nguyện này. Và có thể là mai mốt mà khi mà thượng tọa viện trưởng cho một bài thuyết pháp đó, thì thầy có thể giảng về cái giáo lý này. Tại vì tôi chắc rằng thầy Thành Từ đã đọc cuốn Thích Lô Tịnh Độ rồi, và thầy sẽ cho cái tự giác của thầy về cái giáo lý này. Và cái đạo Buộc Việt Nam từ xưa tới nay nó đã có cái khuynh hướng thống nhất. Nếu mà quý vị có đọc cái bài Năm Cánh Tọa Kỳ Hương thì quý vị biết rằng những cái thiền phái ở Việt Nam lâu nay, thiền phái nào cũng luôn luôn có cái khuynh hướng muốn tới với nhau để trở thành một cái dòng chính. Ban đầu chúng ta có dòng thiền Tăng Hội, rồi sau đó chúng ta có dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi, rồi dòng thiền Vô Ngôn Thân, rồi dòng thiền Tháo Đường, rồi dòng thiền Trúc Lâm, rồi sau đó mới có những cái dòng ở bên Trung Quốc đi qua là dòng Lâm Tế, là dòng Tạo Động, và chúng ta có khuynh hướng chạy chung như một dòng sông. Và đời Trần chúng ta có một vị quốc sư gọi là quốc sư Nhất Tông quốc sư, thầy của vua, thầy của cả nước. Và Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử nó có khuynh hướng tổng hợp. Vì vậy cho nên cái khuynh hướng Phật giáo thống nhất á, nó đã có từ ngày xưa. Cho nên cái giáo hội Phật giáo thống nhất, Việt Nam thống nhất bây giờ chẳng qua chỉ là sự tiếp nối thôi, không phải là một cái gì mới. Rồi sau này chúng ta tiếp nhận cái dòng Theravada vô, đó là một cái sự tiếp nối rất là tự nhiên mà thôi. Bởi vì vậy cho nên cái khuynh hướng thống nhất tổng hợp thiền với tịnh độ cũng nằm trong cái truyền thống của Phật giáo Việt Nam. Và nếu quý vị giảng giải được thiền tông, giảng giải được tịnh độ tông theo tinh thần này, là quý vị theo cái đường lối của các vị tổ sư của mình lâu nay, là không có chia rẽ, mình gom hết tất cả về một mối. Và chính cái dòng Phật giáo Việt Nam là một cái năng lượng rất mạnh, có thể được sử dụng để xây dựng đất nước, bảo vệ cái hạnh phúc cho và cái an ninh cho toàn dân và cho đất nước, và ngăn cấm những cái sự xâm nhập và phá hoại của những cái trào lưu văn hóa, chính trị hay là kinh tế của bên ngoài. Xin đại chúng nhớ cho là trong khóa tu mình phải chấp hành những cái hiệu lệnh, những cái thanh quy, tức là chúng ta đừng có nói chuyện nhiều, dầu là chúng ta rất thèm nói chuyện, lâu ngày không được gặp nhau, được nói chuyện nhưng mà phải biết rằng cái thời gian được nói chuyện không phải là từ buổi chiều cho đến sau, cho đến trước khi chúng ta chấm dứt với ăn sáng, có phải như vậy không? Và mỗi khi nghe chuông chúng ta phải ngưng hết tất cả mọi suy tư, mọi nói năng, dầu là nói pháp, dầu là pháp làm, và phải trở về với hơi thở, tiếp xúc với bản môn, với tự tánh, và thực tập hơi thở và nụ cười. Mỗi khi chúng ta bước đi là chúng ta đừng có bước lạc vào cái cõi khác, hãy bước vào tịnh độ. Và trong số chúng ta có những người có khả năng bước trên tình độ, và những người khác nếu mà chưa quen và chưa bước được nhiều bước như vậy thì phải cố gắng để đi theo. Và nếu mà chúng ta làm được cái điều đó thì những cái ngày sống với nhau chúng ta có thể tạo ra được một cái mini tình độ cho chúng ta trong giây phút hiện tại, và cái tình huynh đệ nó sẽ được nuôi dưỡng và chúng ta có cái cơ hội để có thể phụng sự được rất nhiều người xung quanh chúng ta. Mỗi khi nghe chuông trở về với hơi thở, mỗi khi thấy một người đang đi những bước chân chánh niệm, bước chân mình cũng phải trở về với chánh niệm, mình đi trong chánh niệm. Và mỗi khi mở miệng ra để nói một câu gì thì câu đó phải là thật sự cần thiết. Ăn cơm sao mà đừng có suy nghĩ viễn vông. Ăn cơm sao mà để ý tới cái niệm của mình, phải chú ý tới thức ăn, tầng phong của đất trời, của vũ trụ và tăng thân đang bao quanh mình. Và ăn cơm như thế nào để có hạnh phúc trong thời gian ăn cơm, đừng để cái tâm nó đi bốn phương, đem cái tâm trở về và ngồi tại đây thì mỗi cái miếng cơm nhai đều có hạnh phúc hết. Và khi chúng ta rửa bát cũng vậy, đứng rửa bát rất có hạnh phúc. Và ăn cơm rửa bát đi đứng nằm ngồi như thế nào để tình độ nó hiện tiền trong từng giây từng phút, thì đó là cái hành trì của chúng ta. Và nghe pháp cũng như là chúng ta nghe nhạc, và chúng ta để cho cái tâm của chúng ta mở ra để cho mưa pháp nó tưới xuống và nó thấm ướt những cái hạt giống của thương yêu, của lý tưởng, của tâm bồ đề. Và như vậy cái hạnh phúc của chúng ta có thể có được ngay trong khóa tu, trong giờ phút hiện tại. Xin đại chúng chú tâm. Và chúng ta thực tập không phải như những cá nhân, chúng ta thực tập như là một cái tâm thân thì chúng ta chắc chắn sẽ thành công. Chúng ta để cho cái thuyền tâm thân nó chuyên chở chúng ta thì chúng ta sẽ có hạnh phúc mà không cần phải lao tác mệt nhọc. Kết quả hoa trái của sự thực tập nó sẽ đến một cách rất là dễ dàng.